Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Campuchia kết án lãnh đạo đối lập 5 năm tù vì đăng tin sai về hiệp định biên giới với Việt Nam. Đài Loan cảnh báo mối đe dọa gia tăng khi Trung Quốc diễn tập với hàng không mẫu hạm. Thành viên đảng cầm quyền Hàn Quốc lập tân đảng vì vụ bê bối của Tổng thống. Nga nói Hoa Kỳ vũ trang thêm cho quân nổi dậy Syria là một hành động thù địch.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba 27 tháng 12 cho biết các đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm được thiết bị ghi dữ liệu phi hành, thường gọi là hộp đen, của chiếc máy bay quân sự bị rơi ở Biển Đen hồi cuối tuần vừa rồi. Truyền thông Nga nói rằng hộp đen được đưa về Moscow để phân tích trong lúc các nhà điều tra đang tìm nguyên nhân gây ra tai nạn. Các giới chức cho biết họ chưa loại trừ yếu tố khủng bố trong tai nạn máy bay hôm Chủ nhật, nhưng nguyên nhân khủng bố dường như không thể có. Tất cả 92 người trên máy bay đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng cho biết đến sớm thứ Ba, các đội cứu hộ tìm được 12 thi thể và nhiều phần thân thể. Hôm thứ Hai, Bộ Tình trạng Khẩn cấp cho biết 45 tàu thuyền và 135 thợ lặn tham gia cứu hộ đã tìm thấy các phần của chiếc máy bay nằm cách bờ biển khoảng 1,5 km và ở độ sâu khoảng 25 m. Truyền thông Nga dự đoán các nguyên nhân có thể đã gây ra tai nạn này là sự cố kỹ thuật, sơ suất của con người hay máy bay chở quá tải. Ông Maxim Yadushkin, giám đốc tạp chí quan sát viên hàng không, nói máy bay Tu-154 lâu nay không còn được sản xuất nữa. Bộ Quốc phòng là nơi duy nhất sử dụng loại máy bay này, nhưng cơ quan này nói rằng chiếc máy bay đã được đại tu, có nghĩa là máy bay đang trong tình trạng hoạt động tốt. Chúng tôi tới giờ chưa thể nói liệu có sự cố kỹ thuật gì hay không. Kết quả điều tra sẽ cho biết. Nga cử hành ngày quốc tang hôm thứ Hai để vinh danh các nạn nhân trong chiếc máy bay Tu-154 đã qua sử dụng 33 năm. Khi rơi xuống Biển Đen hôm Chủ nhật sau khi cất cánh ở thành phố Sochi để bay đến một căn cứ quân sự của Nga ở Syria. Trong số các nạn nhân có 68 nhạc công và vũ công của đoàn quân nhạc Alexandrov Ensemble trên đường đến biểu diễn mừng năm mới cho các quân nhân Nga đóng tại căn cứ không quân Nga đặt gần Latakia ở Syria. Những người dự lễ tưởng niệm đã thắp nến và đặt hoa trước một nhà hát mà đoàn quân nhạc này hay trình diễn. Một đài truyền hình Nga chiếu cảnh những người tưởng niệm tập trung trên một bãi biển của Biển Đen để đặt hoa, thắp nến và thả các nhánh lá xuống biển trong một buổi canh thức trên cầu cảng Kraskaya ở Sevastopol để vinh danh các nạn nhân. Ông Vladimir Kuznetsov, một cựu nhạc công của đoàn Alexandrov Ensemble, đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân. Ông Kuznetsov nói với hãng thông tấn AFP rằng, "Tôi biết tất cả các nạn nhân trong đoàn quân nhạc. Tôi không tưởng tượng nổi, không hình dung nổi." Ông nói tiếp rằng, cả thế giới biết chúng tôi đi trình diễn khắp nơi. Đài truyền hình nhà nước Nga hủy các chương trình giải trí và phát sóng các hình ảnh trắng đen của các nạn nhân. Chính nhà báo Nga và một nhà hoạt động cho nhân quyền nổi tiếng, bà Elizaveta Klinka, thường được gọi là bác sĩ Lisa, nằm trong số các nạn nhân. Tin nói rằng bà Klinka đưa vật phẩm y tế đến cứu giúp các nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua ở Syria. Các giới chức Nga giảm nhẹ khả năng chiếc máy bay bị tấn công khủng bố, nhưng có nhiều lo ngại rằng việc Nga can thiệp vào Syria có thể làm cho Nga trở thành một mục tiêu thu hút khủng bố mạnh hơn. Nga bảo vệ cho việc hậu thuẫn các lực lượng của chính phủ Syria chống khủng bố, mặc dù những người chỉ trích nói rằng phe nổi dậy đối lập với Tổng thống Bashar al-Assad là mục tiêu chính của quân đội Syria được Nga yểm trợ. Một số hãng tin Nga nói rằng các nạn nhân trong tai nạn hôm Chủ nhật khi vớt lên có mặc áo phao. Điều đó có nghĩa là không phải một vụ nổ bất ngờ xảy ra trên máy bay.
Trong Cũng trong ngày thứ Ba, Nga nói quyết định của Hoa Kỳ trong việc gỡ bỏ một số hạn chế về vũ trang cho quân nổi dậy Syria đã mở đường cho việc giao các hỏa tiễn phòng không vóc vai, một động thái mà Nga nói sẽ trực tiếp đe dọa các lực lượng Nga ở Syria. Hồi năm ngoái, Moscow đã phát động một chiến dịch không kích ở Syria để giúp cho Tổng thống Bashar al-Assad và các lực lượng chính phủ trong cuộc xung đột với quân nổi dậy, trong đó có một số nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói sự thay đổi chính sách trong việc nới lỏng một số hạn chế về việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy đã được đặt ra trong dự luật chi tiêu quốc phòng mới của Hoa Kỳ và Moscow xem đây là một hành động thù địch. Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký thành luật dự luật chính sách quốc phòng hàng năm của Mỹ. Trong một tuyên bố, bà Zakharova nói chính quyền của ông Barack Obama phải hiểu rằng bất kỳ loại vũ khí nào được bàn giao sẽ nhanh chóng nằm trong tay của các chiến binh thánh chiến, những người đã cùng hành động với phe đối lập trung lập giả mạo lâu nay. Bà Zakharova cáo buộc chính quyền ông Obama đang cố gắng để đặt ý tưởng vào chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump bằng nỗ lực để chính quyền mới tiếp tục điều mà bà gọi là làn sóng chống lại Nga. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nói ông sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ với Moscow và phát biểu tích cực về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc trao đổi qua lại giữa ông Trump và ông Putin về vấn đề vũ khí hạt nhân hồi tuần trước đã chứng minh lời hứa của đảng viên Cộng hòa trong việc cải thiện mối quan hệ với Nga. Các giới chức của chính quyền Obama và tình báo Mỹ cáo buộc Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ bằng cách tấn công vào các tài khoản của đảng Dân Chủ.
Báo chí Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27 tháng 12 đã đặt hẹn với giới khoa học về các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý và nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành lĩnh vực then chốt của quốc gia. Những đề xuất này của Thủ tướng đã được đưa ra khi ông dự một hội nghị của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội gọi tắt là VASS và Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ VAST. Nạn khai thác khoáng sản tràn lan, mất kiểm soát của nhiều nơi trên khắp cả nước đã được báo chí trong nước đưa tin nhiều trong những năm gần đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn hai viện Hàn Lâm đề xuất các giải pháp sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý nhằm nâng cao giá trị và giảm lãng phí đất đai tài nguyên. Về việc nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành lĩnh vực then chốt của quốc gia, ông Phúc nhấn mạnh đến nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, sản xuất dược liệu thế hệ mới và công nghệ nano. Tại hội nghị, Thủ tướng Phúc nhấn mạnh sứ mệnh của các nhà khoa học trước hết là làm sao để trí tuệ và nền khoa học Việt Nam không để trí tuệ và nền khoa học Việt Nam thua kém trên sân nhà. Theo ông, hiện doanh nghiệp Việt Nam đang phải chi trả những khoản lớn cho các đơn vị sản xuất, tư vấn của nước ngoài vì có những vấn đề trong nước không giải quyết được. Trong một trích đoạn của VN Express, nói các vấn đề nằm ở chỗ nhiều nhà khoa học mải mê nghiên cứu siêu cao mà không để ý các nhu cầu ứng dụng thực tế nên chưa thể thành địa chỉ tư vấn tin cậy cho doanh nghiệp. Tiến sĩ Vương Quân Hoàng, một giảng viên tại Viện Quản trị Kinh doanh Đại học FPT, nói với VOA rằng nghiên cứu khoa học chưa có sự kết nối tốt với đời sống ở Việt Nam vì các yếu tố như thiếu tin tưởng giữa các doanh nghiệp và giới nghiên cứu, không có thị trường đủ mạnh cho các sản phẩm khoa học, công nghệ và sự xính ngoại, ông cho rằng sẽ cần đến nhiều năm để Việt Nam thay đổi điều này.
Nó cần một khoảng thời gian phát triển sống thật trong cái thị trường để cho những con người sống trong đấy họ tối ưu hóa được hành vi của họ, họ hiểu rất rõ những cái nguyên lý của kinh tế thị trường không phải bằng lời. Cái đấy tôi nghĩ 10-15 năm mà hình thành được. Ở trong khoa học công nghệ tôi nghĩ là cũng phải có những cái quy luật để thị trường từ từ nó tác động.
Theo tường thuật của báo chí, Thủ tướng Phúc cho biết hôm 27 tháng 12 rằng dự toán ngân sách năm 2017 dành cho Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ VAST là 1.661 tỷ đồng, còn dành cho VISS là 615 tỷ đồng để thực hiện nghiên cứu và các hoạt động khác. Các con số này tương đương gần 99 triệu đô la Mỹ. Tiến sĩ Hoàng nói, con số này vẫn còn nhỏ so với mức cần thiết cho các nghiên cứu.
báo có nói con số 1.700 tỷ đồng đầu tư cho khoa học, số lượng đầu tư cho khoa học cũng rất là khiêm tốn, không bằng một phần rất nhỏ của ngân sách hoạt động của trường đại học Harvard một năm, thì cũng đừng quá mà nghĩ rằng cái đấy là cái gì ghê gớm, trong khi mình nhìn thấy thực sự thật là có rất nhiều thứ khác là mình tiêu tốn cũng kinh khủng, những con đường, những con đê, những công trình, những cái cầu cống, rồi nói chung là rất nhiều những cái thứ mình tiêu cũng rất kinh khủng.
Ông Hoàng cũng cho rằng cần phải có cơ chế để loại bỏ việc có những người xưng danh làm khoa học để tiêu tiền ngân sách, song không đi đến kết quả có ích nào. Theo tin từ Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu 23 tháng 12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký mở rộng đạo luật Magnitsky có số hiệu là S-2943 ra toàn thế giới và cho phép áp đặt lệnh trừng phạt chống lại tất cả những người có liên quan tham nhũng và vi phạm nhân quyền, kể cả Việt Nam. Đây là các biện pháp trừng phạt, những thủ đoạn đàn áp nhân quyền được Quốc hội Hoa Kỳ đưa vào một cái luật gọi là luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng năm 2017. Theo đó, những cá nhân đàn áp nhân quyền một cách trầm trọng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và bị đóng băng mọi tài sản ở Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ban Cứu trợ Thuyền nhân Vượt Biển BBSOS, nói với trà mi VOV Việt ngữ hôm 15 tháng 12 rằng khi các giới chức lãnh đạo Việt Nam nằm trong danh sách chế tài này không qua được Mỹ để công vụ thì sẽ là một sự lúng túng ngoại giao. Trên trang Mạch Sống, tiến sĩ Thắng cho rằng việc thông qua luật chế tài này là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh dân quyền và dân chủ trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Ông nói, tới đây chúng ta cần phải đưa ra các thủ phạm đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt này. Đối tượng bị trừng phạt bao gồm các giới chức chính quyền nào bị vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và các cộng sự viên của họ. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Tổng thống Obama cũng đã ký ban hành luật tự do tôn giáo quốc tế có số hiệu là HR-1150. Theo đó, mọi vi phạm sẽ được báo cáo trực tiếp đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cập nhật điều khoản thành lập danh sách cần theo dõi đặc biệt đối với các quốc gia vi phạm tự do tôn giáo. Theo tiến sĩ Thắng, tổng hợp hai cái đạo luật mới được ban hành, S-2943 và HR-1150, Hoa Kỳ có những biện pháp trừng phạt như sau. Thứ nhất là cấm nhập cảnh và đóng băng tài khoản, mọi thủ đoạn đàn áp nghiêm trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận, hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân, hay dính dáng tới các vụ tham nhũng lớn. Thứ hai, nếu vụ đàn áp liên quan đến quyền tự do tôn giáo, thân nhân trực hệ của thủ phạm cũng bị cấm nhập cảnh, và nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất, tổ chức ngoài chính phủ can dự vào vụ đàn áp bị chỉ định là thực thể phải quan tâm đặc biệt cùng danh sách với các tổ chức khủng bố ở Trung Đông. Thứ ba, nếu sự đàn áp tôn giáo mang tính nghiêm trọng và phổ biến thì cả chế độ bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt, sau 2 năm không cải thiện thì tự động rơi xuống danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt, tức là CBC, và phải đối mặt với một hay nhiều trong số 15 biện pháp chế tài tập thể. Với những biện pháp trừng phạt này, các cơ quan thuộc ngành lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ có thể chủ động đưa Việt Nam vào tầm ngắm và buộc các quan chức đàn áp nhân quyền phải đối mặt với các hệ lụy ngoài tầm kiểm soát của họ. Khi áp dụng hai luật trừng phạt này, nếu quan chức Việt Nam và những cá nhân vi phạm nhân quyền sẽ bị đưa vào danh sách đen của Cục Dân chủ, Dân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hoặc các ủy ban của Quốc hội cũng có thể đề cử danh sách trừng phạt cho Tổng thống. Theo đó, họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào giao hàng Hoa Kỳ, kể cả đi công vụ, và bị chính phủ Mỹ đóng băng tất cả các tài sản. Giới hoạt động nhân quyền Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại xem đây là một thành công lớn, một trợ lực quan trọng cho công cuộc cổ xứ dân chủ, dân quyền tại nước lâu nay bị chỉ trích vi phạm nhân quyền như Việt Nam. Hai luật trừng phạt này được đánh giá là có ý nghĩa lớn vì các cá nhân vi phạm nhân quyền tôn giáo hay tham nhũng, ví dụ như ở Việt Nam. Luật sư nhân quyền Lê Công Định viết trên Facebook rằng đây là việc làm có ý nghĩa trước khi rời nhiệm sở của Tổng thống Barack Obama. Rất cảm ơn ông. Chính quyền Hà Nội chưa lên tiếng chính thức về việc Hoa Kỳ ban hành hai luật trừng phạt này. Tuy nhiên, trang Tiếng Việt Tiếng Nói Trẻ, một diễn đàn của các dư luận viên cộng sản chuyên đấu tranh các luận điệu sai trái, cho rằng luật nhân quyền Magnitsky chỉ là đòn gió. Trang này cho rằng luật Magnitsky không có tính khả thi và thường yêu cầu một khoản ngân sách lớn để thực hiện. Và họ dự báo rằng khi Donald Trump chính thức ngồi vào chiếc bàn bầu dục vào tháng 1 2017 thì chắc chắn luật này sẽ chỉ còn lại là một đống giấy vụn. anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng và duy trì chương trình sách hóa nông thôn của Việt Nam, cho VOA biết trong năm 2017 sắp tới, anh mong lập được 300.000 tủ sách trong tất cả các lớp học trên toàn quốc. Để đạt mục tiêu này, anh nói sẽ thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội và sẽ cần đến số tiền là 30 triệu đô la. Trong năm 2016, chương trình của anh Thạch đã lập được 12.000 tủ sách có giá trị khoảng 40 tỷ đồng, tương đương gần 2 triệu đô la, với sự đóng góp từ nhiều người, trong đó có những người Việt ở nước ngoài. Nỗ lực này của anh đã được bạn đọc của báo điện tử Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh. Họ đã bầu chọn anh là nhân vật của năm 2016. Trong danh sách các ứng cử viên của cuộc bầu chọn, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng về hoạt động cứu trợ lũ lụt Phan Anh và xã thủ đã quy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Anh Thạch nói về ý nghĩa khi đứng trên vị trí thứ nhất.
Đó cũng là một biểu thị cái nhận thức của cộng đồng là bây giờ người ta đã tập trung vào hướng tới cái chuyện coi chuyện thái trí là quan trọng. Khi mà chúng ta bị gặp các cái biến động xã hội thì bắt đầu số tầng lớp trung lưu cấp tiến, trung lưu trong xã hội, trung lưu cấp tiến bắt đầu người ta nghĩ phải làm gì đấy để cho sự thay đổi, mà cái mà người ta hướng tới việc thái trí để làm việc tích cực, người ta đánh giá quan tâm đến người mà ta đóng góp vào tiến trình góp phần vào nâng cao dân trí ấy, thì đấy là một chỉ số tích cực của xã hội của chúng ta.
Những biến động xã hội mà anh Thạch nhắc đến là thực trạng Trung Quốc ngày càng có những động thái hung hăng trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Việt Nam, các thảm họa ô nhiễm môi trường trong nước và những vấn đề nghiêm trọng về đạo đức, kinh tế, chính trị khác. Anh Thạch cho rằng đây là giai đoạn người Việt thức tỉnh mạnh nhất và hành động vì sự bền vững của đất nước. Chương trình sách hóa nông thôn do anh Nguyễn Quang Thạch, 41 tuổi, lập ra cách đây 20 năm, và từ đó đến nay anh đã dành công sức to lớn để phát triển. Về những mục tiêu lâu dài của chương trình, anh chia sẻ.
Chiến lược của chương trình sách hóa nông thôn là cảnh thức nhân tâm của xã hội, cảnh thức nhân tâm và trách nhiệm, đứng vào trách nhiệm của xã hội. Và tôi thường nói là người Việt chúng ta phải nghĩ đến cái tương lai của đất nước của mình, mà chúng ta phải đánh thức cái trái tim của mình để tất cả những trái tim mà tổng hợp tạo thành một cái tấm lực lớn để tác động ra đến quy mô xã hội và thậm chí còn tác động ra đến cả các thế giới bên ngoài nữa, thì chúng ta sẽ dân dân chúng ta sẽ có đủ năng lực xây dựng ra một cái xã hội Việt Nam nhân văn và sáng tạo, góp phần vào làm cho đất nước mình được tôn trọng, được cường thịnh và có năng lực đóng góp vào sự phát triển của nhân loại.
Thành công của chương trình cũng đã đưa anh Thạch để trở thành một người Việt đầu tiên đoạt một giải thưởng của UNESCO trong năm 2016 về tôn vinh những người có nỗ lực xóa mù chữ và khai trí. Anh Thạch đã hai lần đi xe đạp và đi bộ xuyên Việt trong các năm 2010 và 2015 để vận động và quảng bá cho chương trình. Anh cho VOA biết về điều kiện sức khỏe, anh dự định đi xe lăn xuyên Việt trong năm 2017 để tiếp tục vận động cho chương trình. Mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo về Việt Nam. Công an Việt Nam sách nhiễu các nhóm tôn giáo vào dịp cuối năm. Chiều ngày 23 tháng 12, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa An Phong Nguyễn Hữu Long đã bị công an địa phương ở tỉnh Sơn La đòi trục xuất ra khỏi nơi thờ tự tôn giáo vì linh mục đến dâng lễ mừng Chúa Giáng sinh cho các giáo dân người Hơ Mông. Theo trang Facebook của cựu tù nhân lương tâm Lê Văn Sơn, sự việc diễn ra lúc 16:30 tại bản Suối Chèo, Suối Bao, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. An ninh và công an xã Suối Bao, cụ thể là ông Đinh Công Hiếu, đòi trục xuất đức cha Nguyễn Hữu Long và đòi hỏi phải trình các giấy phép của xã thì mới được có mặt tại địa phương và dâng lễ. Dù đức giám mục Nguyễn Hữu Long đã đến nơi thờ tự và giải thích rằng đã có giấy phép của huyện Phù Yên và tỉnh Sơn La, nhưng công an xã vẫn khăng khăng bắt buộc phải xin giấy phép cấp xã. Họ còn hỏi giám mục Long đến nơi giáo dân với mục đích và động cơ gì và bắt buộc ông phải đăng ký trước chương trình. Tuy nhiên, cuối cùng chính quyền xã vẫn cho vị linh mục làm lễ vì họ thông cảm lần này và dọa nếu tái phạm sẽ bị trục xuất vào lần sau. Theo RFA, Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ không được phép tổ chức lễ Giáng sinh năm nay. Hôm 22 tháng 12, một thầy truyền đạo người dân tộc trong giáo hội tên là Iken bị chính quyền áp giải đi và bị đánh vì phản đối lệnh triệu tập cũng như lệnh cấm tổ chức lễ Giáng sinh ở tỉnh Đắk Lắk. Ngày 21 tháng 12, đoàn từ thiện của Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do Hòa thượng Thích Không Tánh dẫn đầu đã thực hiện đợt cứu trợ lũ lụt tại một làng dân tộc thiểu số Hồ Rê ở tỉnh Quảng Ngãi, nhưng bị chính quyền địa phương cản trở và yêu cầu về xã làm việc. Chính quyền xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm người của Ủy ban Nhân dân xã, cảnh sát giao thông đã ngăn cản và buộc đoàn phải về xã làm việc, phải đăng ký, khai báo và chờ kết quả để giải quyết. Trong một video do tăng đoàn ghi lại và sau đó đưa lên trang web của tăng đoàn cho thấy, đoàn bị sách nhiễu bởi an ninh và công an giao thông của chính quyền địa phương xã Sơn Thành khi họ tìm cách xua đuổi đoàn ra khỏi làng. Tăng đoàn cho rằng đây là một hành vi đáng lên án. Hòa thượng Thích Không Tánh đã bất chấp sự ngăn cản của nhà cầm quyền địa phương, phát hết 2 thùng bánh kẹo cho hơn 100 trẻ em trong làng, đồng thời cũng biếu được hơn 70 phần quà cho bà con sắc tộc Hô Rê. Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho nhóm cứu trợ của tăng đoàn, nói với VOA như sau.
Họ cấm, họ không cho mấy cái người sắc tộc đó ra nhận quà, vô số sắc tộc thì họ không dám ra. Sau đó thì ông chủ tịch xã, cái ông chủ tịch xã đó với an ninh rồi công an rồi nữa kéo ra 4-5 người như vậy thì mới yêu cầu gặp chúng tôi đem quà đến để đăng ký với lại là khai báo rồi để cho địa phương rồi xin phép vậy đó mà ý họ muốn lên về xã để rồi kêu là lập thủ tục và phải xin phép thông qua địa phương thì mới được. Thì lúc bây giờ còn cũng không chịu giằng co như vậy, cãi qua cãi lại rất nhiều. Họ như vậy là họ nhất quyết họ không cho phát. Thì bên này thì tôi thấy có khoảng cả 100 cháu nhỏ như vậy tội nghiệp lắm. Nó bu lại và nó cũng mong muốn được nhận quà rồi khoảng 20-30 người lớn. Thì về sau mới biết rằng ở địa phương họ cấm, họ không cho mấy người đó nhận hàng.
Theo trang tin Tin Mừng cho Người Nghèo, thì 2 sinh viên ở Huế cũng bị công an gây khó dễ sau khi họ thăm linh mục Nguyễn Văn Lý. Ngày 19 tháng 12, anh Nguyễn Đức Mạnh bị áp giải về đồn công an phường Phú Nhuận, thành phố Huế và bị thẩm vấn xoay quanh nội dung trao đổi với linh mục Nguyễn Văn Lý. Sau đó công an còn thực hiện việc khám xét nơi cư trú của anh Mạnh. Cô Nguyễn Thị Hương, sinh viên năm thứ 4 trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Huế cũng bị công an thẩm vấn ít nhất 2 lần sau khi cô thăm linh mục Lý. Đặc biệt hôm 16 tháng 12, công an còn dọa nếu cô tái phạm thì cô khó cầm được bằng tốt nghiệp ra trường. Hôm 26 tháng 12, Tòa án cấp cao thuộc khu vực Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm tại Khánh Hòa y án Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 23 tháng 8, Tòa án tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù và người anh em họ là Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, An không kháng án nên không được đưa ra xét xử ở phiên sơ thẩm lần này. Theo Facebook của luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho Duy, phiên phúc thẩm diễn ra có 80 phút và bản án bỏ túi đã được chuẩn bị sẵn. Phiên tòa diễn ra trong thời gian ngắn, từ 8 giờ đến 9 giờ 20 phút thì kết thúc. Sau 5 phút nghỉ án, tòa tuyên bản án dài 10 trang giấy A4 đã đánh máy sẵn từ trước. Cũng theo trang Facebook của luật sư Võ An Đôn, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An trước đây thường xuyên lên Facebook bình luận và viết bài về những mặt trái bất công của xã hội như cán bộ tham nhũng, đạo đức xuống cấp, xã hội trì tệ, chậm phát triển, tuyên truyền dối trá và những điều nhân dân sợ hãi. Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Nguyễn Hữu Thiên An dùng sơn vẽ trên tường tại trụ sở công an phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, dòng chữ 40 năm quá đủ, DMCS. Ngày 30 tháng 8 2015, An đã bị khởi tố và bắt giam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Đến ngày 27 tháng 11 2015, thì Nguyễn Hữu Quốc Duy tiếp tục bị công an điều tra, công an cấp tỉnh Khánh Hòa khởi tố và bắt giam với cùng tội danh. Sau phiên sơ thẩm vào tháng 8, Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ra tuyên bố quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam kết tội các nhà hoạt động Thiên An và Quốc Duy và kêu gọi chính phủ Việt Nam thả tự do vô điều kiện cho 2 cá nhân này, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác, và cho phép tất cả các người Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ mà không sợ bị trả thù. Tuyên bố cũng nói rõ, các nhà chức trách Việt Nam sử dụng các điều khoản hình sự để làm trừng phạt các cá nhân thực hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp ôn hòa là điều đáng lo ngại.
tiếp tục tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy hôm thứ Ba đã bị kết án vắng mặt tới 5 năm tù vì một bài đăng trên Facebook khiến cho dư luận đặt câu hỏi về tính hợp lệ của biên giới Campuchia với Việt Nam. Bản án được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa phe đối lập là đảng cứu quốc Campuchia, viết tắt là CNRP của ông Rainsy và đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen, người sẽ đối diện với các cuộc bầu cử địa phương vào năm tới. Ông Rainsy cùng với hai thành viên trong nhóm truyền thông xã hội của ông đã bị tuyên bố có tội vì đã đăng lại một hiệp ước biên giới năm 1979 giả mạo. Theo đó, Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận xóa bỏ biên giới chung. Luật sư của ông Rainsy lập luận rằng các trợ lý của ông đã tìm thấy tài liệu bị dịch sai trên Internet và không biết đó là một tài liệu giả mạo. Cả ba thành viên của CNRP đều đang sống ở nước ngoài và do đó bị xử vắng mặt. Ông Rainsy đã sống ở Pháp từ năm 2015 để tránh bị bắt vì một bản án kết tội ông về tội lăng mạ. Ông nói bản án này là do động cơ chính trị. Phản hồi trước bản án mới, ông Rainsy viết trên trang Twitter rằng vụ án chống lại ông và các cộng sự đã được bịa đặt bởi một tòa án trá hình. Biên giới là một vấn đề rắc rối ở Campuchia trong nhiều thế kỷ, giữa lúc nhiều người lo ngại các nước láng giềng lớn hơn như Việt Nam và Thái Lan đang xâm lấn lãnh thổ Campuchia. Ông Hun Sen đã cầm quyền trong hơn 3 thập niên, nhưng tầm ảnh hưởng của ông đã bị suy yếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013 khi đảng đối lập CNRP giành được 55 ghế trong tòa nhà lập pháp, khiến đảng cầm quyền chỉ còn giữ 63 ghế trong quốc hội gồm tổng cộng 123 ghế. Các thành viên đảng đối lập cáo buộc ông Hun Sen về những lời đe dọa đối với giới chỉ trích trước cuộc bầu cử khu vực vào năm tới và cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2018.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Hai đã đến đặt vòng hoa tại nhiều đài tưởng niệm trước khi gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trong ngày hôm nay thứ Ba 27 tháng 12. Tại đài tưởng niệm Trân Châu Cảng vinh danh 2.400 người đã chết trong cuộc tấn công của Nhật Bản năm 1941. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Abe sẽ trở thành vị thủ tướng Nhật đầu tiên tới viếng đài tưởng niệm Trân Châu Cảng. Nhưng các phụ tá của ông nêu rõ rằng mục đích của chuyến viếng thăm này không phải là để xin lỗi về vụ tấn công mà Nhật Bản đã phát động chống nước Mỹ, đẩy Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ hai. Thay vào đó, ông Abe muốn nêu bật sự phát triển của các quan hệ Mỹ-Nhật từ sau cuộc chiến. Nói chuyện với các nhà báo trước khi rời Nhật Bản, ông Abe nói, chúng ta không nên đi theo vết xe cũ đưa tới những sự tàn phá của chiến tranh thêm một lần nào nữa. Cùng với Tổng thống Obama, tôi muốn nêu bật giá trị của sự hòa giải và gửi đến thế giới lời cam kết đối với tương lai. Ông Abe đặt vòng hoa và đứng lặng tại Nghĩa trang Quốc gia Thái Bình Dương, nơi chôn cất các quân nhân Mỹ, nhiều người đã từng phục vụ trong chiến tranh thứ hai. Trong số những người yên nghỉ tại đây, có ông Daniel Inouye, người từng là thượng nghị sĩ đại diện cho bang Hawaii. Ông đã từng chiến đấu trong chiến tranh, cha mẹ ông là người di dân đến từ Nhật Bản. Thủ tướng Abe đã đến đặt một vòng hoa riêng tại ngôi mộ ông Inouye. Thủ tướng Nhật còn đến thăm và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm Ehime Maru, vinh danh 9 người đã thiệt mạng vào năm 2001 khi một tàu ngầm của Hải quân Mỹ va vào một tàu đánh cá Nhật. Trước Thủ tướng Abe, Thủ tướng Nhật cuối cùng ghé thăm Trân Châu Cảng là ông Shigeru Yoshida khi ông dừng chân ngắn ngủi tại đây vào năm 1951. Chuyến đi được thực hiện trước khi đài tưởng niệm USS Arizona được xây cất để vinh danh những người đã chết tại địa điểm đó trong cuộc tấn công bất ngờ do Nhật Bản phát động. Tháng 5 năm nay, Tổng thống Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ còn tại chức đầu tiên tới thăm thành phố Hiroshima của Nhật Bản, địa điểm nơi các lực lượng Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới, giết chết ước lượng 140.000 người. Dịp này, Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn, nhưng ông cũng không ngỏ lời xin lỗi, mà thay vào đó vinh danh những người đã khuất. Trong bài diễn văn, ông ghi nhận di sản của cái gọi là sức mạnh khủng khiếp đã được thả ra tại địa điểm này trong quá khứ không mấy xa. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng ta chia sẻ trách nhiệm và nhìn thẳng vào lịch sử và tự hỏi chúng ta phải làm gì khác đi để tránh không bao giờ gây ra những đau khổ tương tự như thế nữa. Tổng thống Mỹ nói thêm, có lẽ trên hết, chúng ta phải tưởng tượng lại sự liên kết giữa chúng ta trong tư cách là những con người với nhau.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cảnh báo về những mối đe dọa từ Trung Quốc sau khi một đội tàu chiến do hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc dẫn đầu di chuyển trên Biển Đông về hướng Nam của Đài Loan trong cuộc diễn tập quân sự thường kỳ. Cuộc diễn tập được tiến hành hôm thứ Hai, hơn 3 tuần sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc điện đàm bất thường khiến Trung Quốc tức giận và phản đối. Các nhà quan sát chính trị tại Đài Loan cho rằng Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với Đài Loan vì những hành động của ông Trump. Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là thuộc lãnh thổ của họ, dù hai nước đã được cai trị bởi hai chính quyền riêng rẽ kể từ khi chấm dứt nội chiến năm 1949. Hôm thứ Hai, các tàu hải quân Trung Quốc đã di chuyển trong vùng biển cách bờ biển Đài Loan khoảng 167 cây số. Đây là cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc hồi gần đây, có sự tham gia của cả máy bay ném bom của có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Máy bay này đã bay ngay sát lãnh thổ Đài Loan. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã tăng vọt kể từ sau chiến thắng của Tổng thống Thái Anh Văn hồi tháng Giêng năm nay. Trung Quốc đã cắt đứt liên lạc chính thức với chính phủ của bà Thái Anh Văn, người luôn khẳng định sẽ duy trì nền độc lập của Đài Loan và giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. 29 nhà lập pháp Hàn Quốc đã rời khỏi đảng cầm quyền Sihanouk vì vụ bê bối tham nhũng mà tâm điểm là Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye. Các nhà lập pháp đã thành lập một đảng mới với tên không chính thức là Tân Đảng Bảo Thủ vì Cải Cách, sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 1. Đảng mới hy vọng sẽ giành được sự ủng hộ của các cử tri bảo thủ bất bình với đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Trong một phần nỗ lực, tân đảng có thể sẽ cố thuyết phục Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon ra làm ứng cử viên tổng thống của đảng. Ông Ban chưa hề cho biết liệu ông có muốn tranh cử tổng thống hay không. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với VOA, ông đã trì hoãn đưa ra bất kỳ quyết định nào cho tới khi nhiệm kỳ thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Ông Ban được xem là ứng cử viên tiềm năng mạnh nhất đối với những người bảo thủ để giữ chức tổng thống sau quá trình luận tội chính trị phức tạp của bà Park trong đảng của bà. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Ban có tỷ lệ ủng hộ nhỉnh hơn một chút so với chính trị gia tự do Moon Jae-in, người đã thất cử trước bà Park trong cuộc đua giành chức tổng thống 4 năm trước. Các nhà lập pháp Hàn Quốc đã thành lập đảng mới trong lúc các nhà điều tra mở rộng cuộc điều tra vụ bê bối liên quan đến bà Park. Tổng thống Park đã bị luận tội và bị cáo buộc thông đồng với một người bạn để tống tiền và ưu đãi từ các công ty, cho phép người bạn mình thao túng công việc trong chính phủ. Cơ quan lập pháp do đảng đối lập kiểm soát đã biểu quyết vào ngày 8 tháng 12 để buộc tội bà Park. Quyết định này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình của hàng triệu người trong những tuần lễ gần đây.
Ngày 20 tháng 1 tới đây, cựu người mẫu Melania Trump sẽ là người phụ nữ sinh ra ở nước ngoài đầu tiên trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trong lịch sử gần 200 năm. Trước năm nay, hầu hết người Mỹ đều ít biết đến Melania Trump hoặc quê gốc của cô Slovenia của Cộng hòa Nam Tư cũ. Thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA từ châu Âu giới thiệu về nguồn gốc và các yếu tố tạo nên người phụ nữ sẽ sớm trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.
Những hình ảnh về Slovenia gợi nhớ đến những câu chuyện cổ tích. Một vùng đất ít được biết tới với những lâu đài trên đỉnh đồi và những cây thông Giáng sinh cao vút. Dưới con mắt của nhiều người Slovenia, chính Melania Trump đã khiến mọi người chú ý đến đất nước họ. Một công dân Slovenia, anh Jakob Sesterik, nói.
Slovenia? What is Slovenia? Is that a food? Is that a car? Nobody knows that's a country.
Slovenia. Slovenia là cái gì? Có phải là một loại thực phẩm hay một chiếc ô tô? Không ai biết đó là một đất nước. Không ai biết đó là một quốc gia, và không ai biết Melania đến từ Slovenia. Vì vậy, đây là cơ hội lớn để đất nước 2 triệu dân của chúng tôi về cơ bản có vị trí ở châu Âu và trên thế giới.
Nhiếp ảnh gia Stan Jerko là người đã phát hiện ra Melania khi cô còn là một thiếu nữ tuổi teen trầm lặng trong một show diễn thời trang.
Cô ấy cao và gầy, tóc dài và chân dài. Và đó là lý do tại sao tôi thấy cô ấy phù hợp để trở thành người mẫu ảnh. Tôi nhận thấy rằng không chỉ vẻ ưa nhìn mà nghe có vẻ lạ là năng lượng từ bên trong cô ấy.
Chính đặc điểm đó đã đưa Melania lên đỉnh cao và cho cô coi như mình đã có một đóng góp nhỏ vào lịch sử nước Mỹ, ông nói.
Tôi thấy rất thú vị khi cô ấy trở thành đệ nhất phu nhân. Trước hết bởi vì tôi đã phát hiện ra cô ấy. Vì vậy, cô ấy mang theo mình những bức ảnh tôi đã chụp.
Trong cương vị đệ nhất phu nhân, Melania muốn làm việc để chống nạn bắt nạt trên không gian ảo. Trong những năm còn theo học bậc trung học, một thời gian đầy khó khăn đối với bất cứ cô bé tuổi teen nào, Melania đã cho thấy sức mạnh trong việc đối phó với những kẻ bắt nạt. Một người bạn học của Melania nhớ lại.
Because she was beautiful, she was a model. A lot of girls talked about.
Vì cô ấy đẹp, cô ấy là một người mẫu, cho nên rất nhiều nữ sinh nói về việc này với ít nhiều sự ghen tị. Nhưng cô ấy không phản ứng lại. Tôi nghĩ đây là sức mạnh tiềm ẩn của cô ấy, bởi vì cô ấy biết rằng cô ấy là người có khả năng. Và nếu bạn biết bạn là người có khả năng, bạn không cần phải nói lên điều đó. Lúc bấy giờ, chủ nghĩa cộng sản và liên bang Nam Tư đang trên đà sụp đổ, và tại sân trường này, Melania đã mơ ước về một thế giới to lớn đang rộng mở.
We talked about studying, about how to see the world.
Chúng tôi trao đổi việc học hành, cách nhìn nhận thế giới, và trong tư cách một người mẫu, cô ấy biết rằng Slovenia quá nhỏ bé đối với mình. Đầu tiên Melania tới Milan, sau đó là Paris, và cuối cùng là New York, nơi Melania gặp vị tổng thống Hoa Kỳ tương lai. Ở thị trấn Sevnica, quê hương cô, bạn bè của gia đình nói chắc chắn là Melania trông thấy một điều gì đó ở Donald Trump, giống như cha của cô, ông Victor Knaps, một người bán xe hơi. Đó là tham vọng và khả năng kinh doanh nhạy bén, một người bạn của gia đình nhận xét.
Victor thích kiếm tiền, bất kể là với những chiếc xe cũ hay với một số món hàng nào đó mà ông tin là có thể sinh lợi. Ông ấy luôn nhạy bén và thường gặp gỡ những người giống như vậy. Cho nên những việc làm thêm bên cạnh công việc thường ngày đã giúp ông kiếm thêm tiền bạc. Melania chắc chắn nhận ra sự nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh của cha, cũng giống như Dano, chỉ khác ở quy mô kinh doanh. Victor nhận ra một món nào đó nhỏ mà ông có thể sửa chữa và sau đó mang đi bán để có thêm chút tiền. Trong khi Dano đổi 2 hoặc 3 tòa nhà chọc trời ở Florida để lấy 2 tòa nhà mới ở San Francisco.
Cho đến bây giờ, nhiều người Mỹ chưa từng nghe nói tới Slovenia. Đối với nhiều người Slovenia, có một người đồng hương trong tòa bạch ốc có nghĩa là hình ảnh của nước Mỹ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Anh Jacob Sesterik nói.
It expresses the message that America is sending from.
Nó truyền tải một thông điệp của nước Mỹ từ nhiều năm trước rằng Mỹ là mảnh đất của cơ hội. Vì vậy, bất cứ ai sống và đến Mỹ có thể đạt được những điều lớn lao.
Đối với nhiều người Slovenia, đó là điều đáng ăn mừng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị thính giả tham gia vào chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ của đài là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Khánh An xin kính chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Dạ, xin chào MC Khánh An và quý vị thính giả.
Tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào cô Khánh An và quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa hai bác sĩ, như cái kế hoạch của chương trình thì ngày hôm nay cũng đã có một thính giả dự tính là sẽ lên để mà tiếp chuyện, hỏi chuyện hai bác sĩ. Thế nhưng mà vì một số cái trục trặc có lẽ là không liên lạc được với hai vị thính giả này, thì thôi cũng là một dịp hay cho chúng ta tiếp tục một cái đề tài mà một số tuần trước đây chúng ta đã nói về cái đề tài cholesterol đó, thưa hai bác sĩ. Thì trong cái chương trình trước đó, chúng ta đang nói dở dang cái đề tài này, và các bác sĩ đã nói đến những cái vấn đề cơ bản về cholesterol, những cái khái niệm cơ bản về đó, nhưng mà mình chưa nói đến những cái vấn đề cần chú ý mà liên quan đến cái chuyện là thiếu hay là thừa cholesterol thì nó sẽ có một cái tác động như thế nào lên sức khỏe của mỗi người đó ạ. Và những cái phương pháp cần phải áp dụng, những cái loại thuốc cần phải uống hay là tránh mà có liên quan đến cholesterol, thì chắc là ngày hôm nay nhân dịp này chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó, thưa hai bác sĩ.
Dạ, thưa vâng ạ, thưa MC Khánh Nhàn, cũng nhân dịp này tôi cũng biết rằng là chúng ta xác nhận lại là cái mục tiêu của chúng ta đó là phục vụ sức khỏe cho đại chúng người Việt và những người nói tiếng Việt. Thành ra hôm nay có lẽ là cái buổi phát thanh cuối cùng trong năm 2016, và cái đề tài mà MC Khánh Nhàn vừa nêu ra đó, nó là đề tài hết sức là rộng lớn và nhiều cái điều mà bàn cãi trái ngược với nhau. Và hiện giờ đó là tôi sẽ nói trong một chốc lát nữa về cái tầm quan trọng của nó đối với lại sức khỏe và đời sống của mọi người. Vậy thì xin mời MC Khánh Nhàn lên tiếng để cho chúng ta biết mục tiêu sẽ bàn tới ngày hôm nay như thế nào.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Đích với bác sĩ Liên ạ, là như Khánh An cũng vừa mới nói tới đó, là chúng ta mặc dù chúng ta có nói sơ qua về những cái kiến thức cơ bản về cholesterol, thế nhưng mà cái chuyện mà thừa hay là thiếu cholesterol đó thì mình vẫn chưa có bàn tới, thì có thể là mời hai bác sĩ nói về chuyện này ạ.
Dạ vâng, tôi xin nói tóm tắt lại cái đề tài cholesterol nó như thế này, là bởi vì sau chiến tranh thứ hai đó là người ta bị đau tim, người chết vì bệnh tim và bị tai nạn về mạch máu nhiều quá, cho nên người ta kiếm cách để mà giải thích tại sao xảy ra như vậy, và người ta đổ tội cho cholesterol là mỡ trong máu, bởi vì cái đời sống của mọi người sau thế chiến thứ hai đó là rất là phồn vinh và mọi người đều lên cân, mọi người sống lâu, cho người ta xếp cholesterol vào một trong năm cái loại nguyên do mà gây ra cái bệnh tim và bệnh mạch. Đấy, cái nguyên do nó là như vậy. Đó, và đưa MC Khánh Nhàn, chị thấy như thế nào với cái viễn ảnh đó?
Dạ vâng.
Xin gọi kiến chút.
Dạ vâng, xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng. Lần trước thì bác sĩ Liên cũng có ý kiến rất là hay, là đưa ra cái ý kiến phản biện về việc dùng cholesterol của một số người. Cho đến nay thì cũng còn một ít dư âm của cái tình hình đó. Tuy nhiên là như bác Liên vừa mới nói đó, thì là người ta cũng cho rằng cholesterol là một trong những yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Quả thực thì nó khởi đầu câu chuyện thì cũng hơi dài một tí, nhưng mà nói tóm lại để cho ngắn gọn đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể là nói câu chuyện trong hôm nay nói về mấy điểm như thế này. Thứ nhất là những cái nghiên cứu chứng minh rằng điều trị hạ cholesterol có lợi. Điều thứ hai là các thuốc hạ cholesterol gồm có những thuốc gọi là statin. Từ lâu nay ta vẫn quen dùng những thuốc thuộc nhóm statin, và gần đây có những thuốc không phải là statin nhưng cũng hạ cholesterol và giảm tỷ lệ tử vong tim mạch. Và thứ ba là tôi cũng nói đến cái điểm là cái hướng dẫn mới của Liên hội Tim mạch Hoa Kỳ. Thế đây là một cái tài liệu để tham khảo. Và cuối cùng là chúng ta nói, có lẽ là trong như là bác sĩ Liên có nói đến, cái mục đích của những cái chương trình như thế này là để có tính chất phổ biến, nên chúng ta nói đến vấn đề sàng lọc để ngừa cholesterol cho đối với người dân nói chung. Để cho nó được việc, có lẽ tôi xin phép mà nói trước một ít. Thì từ 1987 cho đến giờ, sau Thế chiến thứ hai, thế giới nó phồn vinh hơn, nhất là ở Mỹ, thì người ta bị bệnh tim mạch nhiều hơn. cho đến nay đã có nhiều, cụ thể là 17 cho đến 19 cái nghiên cứu khoa học dùng phương pháp đúng, phương pháp khoa học có đối chiếu và chứng minh rằng hạ cholesterol thì hạ biến chứng tim mạch. Người ta thấy rằng nếu cứ mỗi 1 mmol hạ giảm cholesterol xấu do cái thuốc statin đó, statin là những thuốc như là simvastatin, pravastatin hoặc vân vân, có đến 6 thứ như vậy, thì 1 mmol giảm cholesterol xấu, tức là cái LDL cholesterol, thì nó giảm 23% cái biến chứng tim mạch trong vòng 5 năm. Thế có người cũng nghi ngờ rằng về vai trò của cholesterol, thì cho rằng nó hạ cái biến chứng tim mạch không phải là vì hạ cholesterol, mà vì những cái đặc tính khác của cái thuốc. Thì cũng có điều đó cũng có lý, vì một cái nghiên cứu đó cho thấy rằng họ dùng cái statin, cụ thể là cái thuốc là bán dưới cái biệt dược, tên biệt dược là Crestor đó, mà tên khoa học của nó là Mosuvastatin. Họ dùng cái thuốc đó chữa cho những người không có cao cholesterol mà có những cái phản ứng viêm mạnh, thì thấy rằng cái thuốc đó cũng hạ cái tỷ lệ tử vong viêm mạnh, đó là không phải do hạ cholesterol. Nghĩa là cái thuốc Rosuvastatin nó có tính chất chống viêm, mà bệnh tim mạch cũng là một bệnh do phản ứng viêm. Vậy cái nghiên cứu đó cho thấy rằng những thuốc statin nó hạ biến chứng tim mạch không phải do hạ cholesterol, mà nó là có tính chất chống viêm. Tuy nhiên những cái sau này lại có những thuốc không phải là statin, nghĩa là những thuốc như là Zedia đó, và những thuốc mới là PCSK9 đó, là một thứ hạ cholesterol, một thứ thuốc khác hạ cholesterol mà không phải là statin, nhưng cũng hạ tỷ lệ tim mạch, tử vong tim mạch do hạ cholesterol. Vậy là những thuốc hạ cholesterol mà chúng ta nói chung, nó hạ cholesterol và cũng có thuốc nó hạ, nó giảm phản ứng viêm. Những điều này hơi nói về chuyên môn một chút, nhưng nói chung những thuốc hạ cholesterol và thuộc nhóm statin và không statin, nhưng mà tôi muốn nói rằng hạ cholesterol bằng cách này hay cách khác đều hạ tỷ lệ tử vong tim mạch và biến chứng tim mạch cả. Do đó mà cái hướng dẫn mới đây năm 2013 của Liên hội Tim mạch đó, thấy rằng có 4 nhóm mà phải dùng thuốc hạ cholesterol với cái liều mạnh. Thứ nhất là những người đã có bệnh tim mạch hay là tai biến mạch não. Thứ hai là những người có bệnh tiểu đường, cái tiểu đường coi như một bệnh tim mạch. Thứ ba là cái nhóm thứ ba là những người có cái cholesterol xấu, chúng ta quen gọi như vậy, tức là LDL cholesterol trên 190 thì phải hạ cholesterol, dù là cholesterol có cao hay không, hay là cao bao nhiêu cũng không cần biết. Thứ tư là những người mà có nguy cơ bị bệnh tim mạch trên 7.5% trong vòng 10 năm, vậy là có 4 nhóm đương nhiên phải uống thuốc hạ cholesterol. Nếu mà dùng thuốc statin chưa đủ thì phải dùng thêm cái thuốc hạ cholesterol không phải là statin. Tôi nói tiếp một tí là trong chương trình hôm nay chúng ta muốn nói đến vấn đề phổ cập cho đại chúng, như bác sĩ Liên có nói đến, thì chúng ta nói một chút về vấn đề sàng lọc những người dân thường, những người về vấn đề cholesterol, thì những ai cần sàng lọc tức là cần thử máu để tìm cholesterol và có thể phải dùng thuốc nếu cần. Cụ thể là những người có những cái nguy cơ đau tim cao, ví dụ như là có hút thuốc lá, lớn tuổi, cao mỡ, cao huyết áp, vân vân. Và đối với những người có nhiều nguy cơ thì ta khuyên nên sàng lọc về cholesterol bắt đầu từ 25 tuổi ở người đàn ông và 35 tuổi đàn bà. Đối với những người ít nguy cơ hơn, ví dụ như là không có hút thuốc lá như người bình thường, thì có thể bắt đầu xét từ năm 35 tuổi đàn ông và 45 tuổi đàn bà. Điều nữa là bao lâu thử một lần, thì đối với những người có cholesterol ở mức bình thường thì có thể thử lại mỗi 5 năm. Đối với những người có cholesterol cao nhưng vẫn còn ở dưới mức cần điều trị thì có thể thử lại mỗi 3 năm. Trong thực tế thì bà con hay đi thử mỗi năm, hoặc có khi có người 6 tháng thử một lần. Thì đúng ra thì cũng nên tùy theo cái đối tượng để mà thử, cũng không nên. Chúng ta cần quan tâm nhưng cũng nhiều khi cũng không nên lo lắng quá. Thử như thế nào thì chúng ta thường quen yêu cầu bệnh nhân nhịn đói, nhưng nếu làm như vậy đó thì nhiều khi nhiều người không nhịn đói được. Nên bây giờ người ta thấy rằng có lẽ không bắt buộc phải nhịn đói. Và điều nữa là đến lúc nào thì ngưng thở, cholesterol thì nó tăng với tuổi, nhưng đến một thời tuổi nào đó thì nó không tăng nữa. Thì người ta thấy rằng những người trên 65 tuổi đó thì có thể là không cần phải thử, không cần phải sàng lọc nữa. Thì chúng tôi nói một vài điểm như vậy. Tôi cũng muốn nên nói thêm một số điểm là trong thực tế, trong cộng đồng, trong khi làm việc đó, tôi thấy là có những bà con hay bàn ra lắm, cứ nói rằng là uống thuốc hạ cholesterol thì nó qua gan, vân vân. Những điều đó thì thực ra thì cũng có một phần nào đó đúng, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Chúng ta cũng nên, tôi nhiều khi cũng hỏi ngược lại rằng nếu không hạ cholesterol thì sao? Nếu không hạ cholesterol đó, thì sẽ đau tim, sẽ phải mổ tim, sẽ bị tai biến mạch máu não. Thành ra thuốc nào cũng có cái lợi, cái hại. Chúng ta chọn thuốc là vì chúng ta chọn cái lợi. Nếu cái lợi nó nhiều hơn thì chúng ta dùng thôi. Thành ra vì những cái mà tiến bộ gần đây đó, chúng ta chữa bệnh tốt hơn, giữ sức khỏe tốt hơn, cho đến chúng ta sống lâu hơn. Thành ra hạ những thuốc hạ cholesterol, dù là statin hay không phải statin, đều có tác dụng có lợi. Tất nhiên nó hướng vào từng nhóm người, thì đó là cái mục đích chúng ta muốn nói. Nó có vâng. Sự chọn lọc, không phải là tất cả mọi người.
Đặc biệt tôi xin lên tiếng một chút xíu về điểm này.
Dạ,
tôi
vâng,
rất là hoan nghênh những ý kiến mà bác sĩ Đích vừa mới nêu lên. Và hôm nay chúng ta có một cái gần như là một cái cuộc hội luận về vấn đề cholesterol. Bây giờ thì tôi xin hỏi MC Khánh An là thưa chị Khánh An, tôi
dạ, vâng.
biết là quý vị có những cái nhìn rất là xa. Bây giờ nhận xét của chị Khánh An là đứng ở trong dư luận của đại chúng của chúng ta. Chúng ta nghĩ thế nào về vai trò của cholesterol? Mời chị Khánh An lên tiếng. Vâng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thực ra thì cái vấn đề cholesterol là nó là một cái chuyện mà hầu như là từ cả không phải là chỉ những người lớn tuổi hay là những cái người mà mình cho là những cái đối tượng chính của cái bệnh cholesterol này quan tâm, mà hầu như là tất cả những người trẻ, nhiều người trẻ cũng đều rất là quan tâm. Chẳng hạn như những bạn trẻ mà ở lứa tuổi của Khánh An hoặc là nhỏ hơn Khánh An đi nữa, thì ngay cả lúc họ ăn uống này nọ, họ cũng rất là quan tâm đến cái việc là món đồ ăn đó nó có nó có làm tăng cái lượng cholesterol trong trong cơ thể hay không. Thì điều đó cũng chứng tỏ là cái việc này nó là một cái vấn đề mà nhiều người, rất rất nhiều người quan tâm, chứ không phải chỉ là một nhóm đối tượng nhất định. Nhưng mà ở bên ngoài thì anh Tấn Chương đã ra hiệu là chúng ta không còn thời gian nữa, thưa hai bác sĩ. Chắc là mình lại phải gác lại cái đề tài này đến một lần tiếp theo, thưa hai bác sĩ.
Dạ thưa vâng, chúng ta sẽ bàn với vấn đề này bởi vì nó lớn lắm, và tôi muốn nói về cái khía cạnh kinh tế và tài chính của cái vấn nạn cholesterol. Thưa cảm ơn chị Khánh An và cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ vâng.
Vâng. Cầu chúc quý vị năm mới thật là thành công, thật là an vui, thật là hạnh phúc. Dạ.
Dạ vâng, Khánh An cũng xin thay mặt cho các thính giả của đài VOA kính chúc hai bác sĩ một năm mới nhiều việc vui và chữa được, nhất là sức khỏe, giữ sức khỏe, vì hai bác sĩ cũng là những người mà có trách nhiệm giữ gìn sức khỏe cho những người khác, thì không thể sức khỏe của mình lại bị không được tốt cho được. Cho nên là cũng cảm ơn hai bác sĩ là đã dành thời gian cho thính giả của đài trong suốt một năm qua. Vâng, xin chào hai bác sĩ ạ.
Dạ, cảm ơn chị Khánh Nha.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc chiến chống tham nhũng phải đóng vai trò chính yếu trong chiến lược rộng lớn hơn chống lại chủ nghĩa khủng bố, theo lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Sewell. Bà nói tham nhũng làm suy yếu cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở mọi cấp độ. Tham nhũng góp phần đưa tới những đe dọa khủng bố mới, thường là ở hình thức chủ nghĩa cực đoan bạo lực, khi công chức và doanh nghiệp có thể đòi tiền hối lộ với sự bảo đảm không bị trừng trị, giao ước giữa những người dân và chính phủ bị phá vỡ. Điều này cho phép những kẻ khủng bố thể hiện mình là sự lựa chọn tốt hơn. Như Ngoại trưởng Kerry đã nói nhiều lần, đối với một công dân không có gì gây nản lòng, làm hủy hoại, tức mất quyền hành hơn là niềm tin rằng hệ thống bị gian lận chống lại họ. Thí dụ trong 15 năm qua tại Afghanistan, Taliban đã có thể bổ sung nguồn chiến binh của mình bằng cách lợi dụng sự bất mãn với tình trạng tham nhũng của chính phủ. Nghiên cứu của Bộ Ngoại giao về châu Phi nhận thấy rằng những trải nghiệm cá nhân với tình trạng tham nhũng có liên hệ đáng kể tới tình trạng bạo lực chính trị, trong đó có chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tham nhũng giúp những nhóm khủng bố hiện hành duy trì hoạt động và thâm nhập những khu vực mới. Thí dụ ở Mosul, dầu tuần lậu giúp làm giàu nhà nước Hồi giáo trong khi chúng nỗ lực chiếm giữ thành phố này. Ở Đông Âu, những chiến binh khủng bố nước ngoài mua chuộc lính biên phòng trên con đường tiến tới thánh chiến. Khắp Tây Phi có những báo cáo về việc binh lính bán vũ khí ở chợ đen cho Boko Haram hoặc thậm chí nhận tiền hối lộ để báo cho Al-Qaeda biết về những đợt triển khai binh sĩ trong tương lai. Cuối cùng, tham nhũng làm tiêu hao khả năng của chính phủ chống lại những mối đe dọa khủng bố và bảo đảm an ninh quốc gia. Ví dụ khi Tổng thống Buhari của Nigeria nhận chức vào năm ngoái, ông nhận thấy một đội quân mục rỗng vì tham nhũng và hoàn toàn không có khả năng đối đầu với Boko Haram. Khi Thủ tướng Haider al-Abadi nắm quyền ở Iraq, ông phát hiện 50.000 binh sĩ ma trong biên chế làm thất thoát nguồn lực quý giá khỏi cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Vì tất cả những lý do này, Ngoại trưởng John Kerry đã gọi cuộc chiến chống tham nhũng là một ưu tiên an ninh quốc gia. Thứ trưởng Sewell nói, suốt nhiều năm qua, thế giới đã xem tham nhũng là mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế và nhân quyền. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp mối đe dọa này. Tham nhũng nguy hiểm hơn nhiều so với nhận thức của nhiều người. Và đã tới lúc chúng ta đối đầu với nó bằng sự cấp bách, sự quyết liệt và nguồn lực mà nó xứng đáng nhận được. Chúng ta có thể giúp xây dựng những xã hội mà không chỉ minh bạch hơn và có tính giải trình trách nhiệm hơn, mà còn an ninh và an toàn hơn trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia Sam Rainsy hôm thứ Ba đã bị kết án vắng mặt với 5 năm tù vì một bài đăng trên Facebook khiến cho dư luận đặt câu hỏi về tính hợp lệ của biên giới Campuchia với Việt Nam. Bản án được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa phe đối lập là đảng Cứu quốc Campuchia của ông Rainsy và đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Ông Rainsy đã cùng với hai thành viên trong nhóm truyền thông xã hội của ông bị tuyên bố có tội vì đã đăng lại một hiệp ước biên giới năm 1979 giả mạo. Theo đó, Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận xóa bỏ biên giới chung. Luật sư của ông Rainsy lập luận rằng các trợ lý của ông đã tìm thấy tài liệu bị dịch sai trên Internet và không biết đó là một tài liệu giả mạo. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Ba cảnh báo về những mối đe dọa từ Trung Quốc sau khi một đội tàu chiến do hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc dẫn đầu di chuyển trên Biển Đông về hướng nam của Đài Loan trong cuộc diễn tập quân sự thường kỳ. Cuộc diễn tập được tiến hành vào hôm thứ Hai, hơn 3 tuần sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc điện đàm bất thường, khiến cho Trung Quốc tức giận và phản đối. Các nhà quan sát chính trị tại Đài Loan cho rằng Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với Đài Loan vì những hành động của ông Trump. 29 nhà lập pháp Hàn Quốc đã rời khỏi đảng cầm quyền Senuri vì vụ bê bối tham nhũng mà tâm điểm là Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye. Các nhà lập pháp đã thành lập một đảng mới với tên không chính thức là Tân Đảng Bảo thủ vì Cải cách, sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 1.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.